Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống mùng 1 Tết Quý Mão xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Quý thính giả thân mến, những ngày Tết, việc đi lại thăm viếng chúc Tết diễn ra nhiều hơn. Tuy nhiên, với một số người, việc say tàu xe luôn là nỗi ám ảnh khi phải thường xuyên bằng phương tiện xe ô tô. Xe tàu xe không gây nguy hiểm, nhưng nó lại ảnh hưởng khá nhiều đến sự hứng thú, phấn khởi của mỗi người trong chuyến đi chơi xa.
Say xe là một phản ứng bình thường trước những kích thích xảy ra khi đi xe. Ngoài say xe, nhiều người có thể say tàu, say máy bay. Nguyên nhân gây ra say xe là do bộ phận nhạy cảm giữ thăng bằng trong tai bị kích thích khác thường, hoặc do não bộ nhận tín hiệu từ mắt nhưng không đồng nhất với tín hiệu từ tai. Thông thường, các triệu chứng say xe thường chấm dứt khi xe dừng hẳn. Say tàu xe có thể gặp ở mọi đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng phổ biến nhất là người già, người sức khỏe yếu, mắc bệnh tiền đình, trẻ em và phụ nữ có thai. Theo bác sĩ Tạ Bích Ngọc, khoa nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, khi say tàu xe, người bệnh thường có các biểu hiện sau.
Say tàu xe sẽ có những cái biểu hiện như thế nào? Thông thường nhất là người bệnh sẽ cảm thấy là mệt mỏi, chóng mặt nhiều, buồn nôn, nôn ói, vã mồ hôi, có thể là tăng tiết dịch ở vùng miệng, ví dụ như là tăng tiết nước bọt, mệt mỏi, đau đầu nhiều và lừ đừ nhiều. Mà thường những triệu chứng đó xuất hiện khi người bệnh đang di chuyển trên các cái phương tiện đó, chứ không phải như người bình thường mình. Thì nó mới gọi là say tàu xe.
Để tránh tình trạng say tàu xe, chúng ta có thể dùng thuốc hoặc miếng dán chống say tàu xe. Nếu dùng thuốc chống nôn dạng uống, nên lưu ý uống đúng liều lượng theo sự chỉ dẫn và nên uống 30 phút trước khi lên tàu xe. Nếu dùng dạng thuốc dán vào da sau tai, nên dán 6 tiếng đồng hồ trước khi lên tàu xe để thuốc có đủ thời gian cho tác dụng. Do là biệt dược nên thuốc chống say tàu xe cũng có những tác dụng phụ nhất định. Vì thế, để đảm bảo an toàn, chúng ta cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nếu gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng, hãy ngừng dùng thuốc và thông báo ngay cho bác sĩ chuyên khoa để có hướng khắc phục kịp thời. Điều này được bác sĩ Tạ Bích Ngọc chia sẻ thêm.
Để mà mình hạn chế tình trạng bệnh, thì cái đêm trước đó mình nên ngủ sớm một tí để mà cho cái tinh thần mình nó khỏe mạnh. Mất ngủ nó cũng là một nguyên nhân làm cho cơ thể mình ngày hôm sau rất là mệt mỏi, nghi ngập, mình sẽ dễ say xe. Mình sẽ phải sử dụng thuốc, có hai nhóm thuốc phổ biến nhất để mà sử dụng cho tình trạng chống say tàu xe. Thứ nhất là nhóm thuốc ức kháng cholinergic. Nhóm thuốc này có tác dụng là để giảm tình trạng kích thích của cái trung tâm nôn đó. Đặc trưng của nhóm thuốc này thì người ta sẽ chiết xuất từ cái cây cà độc dược, cái hoạt chất gọi là scopolamine. Thì thông thường thuốc này thường được chiết xuất cho dạng dễ sử dụng, đó là thuốc dán. Có nhiều người đi xe, người ta sử dụng cái thuốc dán nhỏ nhỏ, dán dùng sau tay. Cái đó chính là cái chiết xuất của loại thuốc này. Thì loại thuốc này mình sử dụng muốn có hiệu quả tốt nhất là mình phải dán trước khi đi khoảng từ 4 giờ cho đến 8 giờ thì thuốc mới phát huy tác dụng được. Tức là mình, ví dụ như ngày mai mình mới đi thì tối nay trước khi đi ngủ mình có thể dán, thì ngày mai thuốc sẽ bắt đầu tác dụng. Và nó tác dụng kéo dài đến khoảng 72 giờ. Nên mình không cần phải lặp lại liều nữa. Nhóm thuốc này tương đối là hiệu quả, nhưng mà nó cũng có một số các cái tác dụng phụ mà mình nên lưu tâm tới nó. Ví dụ như là trẻ em thì khuyến cáo là nên hạn chế sử dụng, đặc biệt là trẻ dưới 8 tuổi. Còn người lớn thì vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà nên lưu tâm đến một số các cái tác dụng phụ của thuốc. Ví dụ như thuốc có thể gây ức chế cái trung tâm khó giao cảm, và từ đó người bệnh sẽ cảm thấy là khô miệng, táo bón, bí tiểu, do nó kích thích vùng tiền liệt tuyến. Ngoài ra thì thuốc cũng có thể có một cái tình trạng nữa là gây lờ đờ, bứt rứt, lừ đừ. Đối với trong quá trình mình di chuyển thì mình sẽ cảm thấy ngày ngợt suốt. Còn nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc kháng histamine. Nhóm này cũng hỗ trợ là ức chế cái trung tâm nôn của mình. Mà một trong những cái thuốc phổ biến mà người dân thường dùng là cái viên nhỏ nhỏ tròn tròn có tên là notamine. Hoạt chất của nó là diphenhydramine. Thì nhóm này cũng tác dụng gần giống như nhóm kia, nhưng mà cái này là dạng thuốc viên uống, do đó mình sẽ uống trước khi đi khoảng 30 đến 60 phút. Và liều có thể lặp lại nếu chuyến đi của mình kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong một ngày, thì khoảng 6 giờ mình có thể lặp lại liều uống nó tiếp tục. Tác dụng phụ cũng gần như là nhóm kia vậy, tức là vẫn có thể là làm táo bón, khô miệng. Đặc biệt là đối với những người có tình trạng bị cườm thì có thể nó sẽ kích thích, do đó phải lưu tâm tới những người bị cườm đá hoặc cườm nước thì nên hạn chế sử dụng thuốc này.
Quý vị và các bạn thân mến, trên thực tế không có loại thuốc nào điều trị dứt điểm chứng say tàu xe, mà chỉ có thuốc giúp giảm thiểu và cải thiện tình trạng này. Vì thế bên cạnh việc dùng thuốc để chống say tàu xe thêm hiệu quả thì mọi người hãy cùng thử dùng theo các mẹo sau đây nhé.
Nhìn ra xa, nhắm mắt, ngủ hoặc ăn giặt. Ba mẹo trên cùng có chung mục đích, đó chính là giảm các tác động do xung đột tín hiệu giữa mắt và tai gây ra, giúp cơ thể lấy lại thăng bằng, tránh chóng mặt, buồn nôn.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ít rung lắc. Chỗ gần bất tài chắc là bị dành nhiều nhất phải không nào? Cũng một phần lý do vì ít bị rung lắc ổn định.
Tiếp theo, bạn sử dụng một ít vỏ cam quýt tươi cuộn tròn lại, nhét vào mũi hoặc ngửi thường xuyên. Tinh dầu của vỏ cam sẽ giải phóng trong mũi, giúp bạn giảm cảm giác buồn nôn và ói mửa.
Ngoài ra, quý thính giả sử dụng gừng tươi hoặc các thực phẩm được làm từ gừng như kẹo gừng, trà gừng để tránh cảm giác chóng mặt, nôn nao khi đi tàu xe.
Những cách điều trị say tàu xe nêu trên hiệu quả tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn áp dụng phương pháp nào phù hợp với mình nhất để có những chuyến đi an toàn, quý thính giả nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây là một số mẹo vặt có thể giúp bạn có một mùa xuân vui tươi hơn, các cuộc vui chơi ngày Tết thật đầm ấm, rộn rã hơn bên bạn bè và người thân của mình.
Giảm bớt cảm giác khó chịu khi uống rượu bia. Rượu bia sẽ là những món không thể thiếu trong những ngày Tết. Để giảm bớt cảm giác khó chịu từ dạ dày khi uống rượu bia, trước khi uống rượu bia, bạn nên ăn lòng trắng trứng gà trước 30 phút. Lượng protein cao có trong trứng sẽ giúp cồn bị kết tủa lại và giảm bớt lượng cồn hấp thu vào máu. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống một cốc sữa để có được hiệu quả tương tự. Đây là cách tránh làm hỏng niêm mạc dạ dày do rượu gây ra. Tiếp theo là mẹo bảo quản hoa quả. Trong tủ lạnh nhà bạn vào những ngày giáp Tết, chắc hẳn đã đầy ắp các loại hoa quả bên trong. Nhưng không phải lúc nào tủ lạnh cũng đủ không gian để bạn sử dụng. Vậy nên việc bảo quản tự nhiên là điều không thể tránh khỏi. Mẹo dưới đây sẽ giúp bạn bảo quản một số loại hoa quả thông dụng trong những ngày Tết nhất này. Với các loại trái cây như cam, chanh, bưởi thì bạn chỉ cần khoét vôi lên đầu cuốn là đảm bảo để được lâu hơn cả để trong tủ lạnh. Hay với dưa hấu, khi mua về bạn hãy ngâm dưa vào trong nước muối khoảng nửa giờ, sau đó lau khô và để ở nơi thoáng mát là được. Nhưng đừng quá lạm dụng những cách này, vì hầu hết hoa quả nếu để lâu sẽ bị mất độ tươi ngon của nó.
Đối với thực phẩm khô, chúng ta cũng có cách bảo quản riêng. Lạp xưởng luôn là món ăn thường có trong các bữa Tết của người Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Nam. Thường thì có gia đình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh bảo quản, nhưng như vậy rất dễ bị mất chất và khi ăn vị của nó cũng không ngon. Thay vào đó, bạn hãy để một ly rượu vào trong khay, lần lượt xếp lạp xưởng xung quanh ly và có thể bảo quản cho đến hết Tết.
Mẹo trả đông thực phẩm nhanh. Trong những ngày Tết, việc trữ đông thực phẩm để bảo quản là điều phổ biến của nhiều gia đình. Việc trữ đông giúp sản phẩm được giữ lâu hơn, đảm bảo nhu cầu ăn uống của gia đình bạn. Nhưng như vậy, khi nấu nướng sẽ rất mất thời gian, vì thường bạn phải tốn nhiều thời gian để trả đông. Để trả đông thực phẩm nhanh, bạn có thể chuẩn bị một chậu nước, sau đó cho một nắm tay muối hoặc dắt nửa trái chanh vào chậu và cho thực phẩm cần rã đông vào. Hoặc ở những gia đình có lò vi sóng thì chỉ cần bỏ thực phẩm vào lò, chọn chế độ rã đông là có thể dễ dàng thực hiện trong thời gian nhanh nhất.
Mẹo khử mùi hôi tủ lạnh. Trong những ngày Tết, tủ lạnh luôn là nơi chứa thực phẩm dự trữ cho những ngày này, nên thường có mùi hôi khó chịu. Vì thế, quý thính giả hãy để một số loại trái cây có vị chua, luôn có mùi thơm rất nhẹ dịu và có thể khử mùi rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng chanh, quýt rồi cắt vài lát nhỏ để bên trong tủ lạnh thì sẽ có công hiệu tức thì. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng một ly giấm chua hoặc lá chè khô cũng có tác dụng tương tự khi cho vào tủ lạnh.
Mẹo giải độc cơ thể ngày Tết. Ngày Tết chắc hẳn các bạn rất mệt mỏi, mệt vì phải đi ngoài đường nhiều, chúc Tết họ hàng và bạn bè. Dù tình những ngày này cơ thể bạn hấp thu rất nhiều chất không tốt cho sức khỏe, tích tụ lại có thể gây ra nhiều tác hại khôn lường. Vì thế, trong những ngày này, bạn nên ăn nhiều rau củ quả để giúp loại bỏ cholesterol trong máu và uống nhiều nước, từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày để có thể giải độc tố hiệu quả. Không những thế, bạn cũng nên ăn nhiều súp và canh hơn để cơ thể được cung cấp vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Đến đây, chuyên mục thưởng thức cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chúc quý thính giả và gia quyến có một mùa xuân ấm áp và thật ý nghĩa.